Kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay quý vị theo dõi tin tức liên quan tới bão tố đầy ấp trên đầu chưa? Ai mất ngủ không? Ai thức suốt đêm để nghe gió không? Người ta nói không ai tiên đoán được ảnh hưởng cơn bão này và trận lụt này để chuẩn bị. Dù họ có tiên đoán nhưng mà cũng không có thể đủ. Bây giờ trong những ngày sắp tới cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Mấy tuần vừa qua chúng ta suy gẫm đến đề tài của nước Đức Chúa Trời là và nước thiên đàng là gì. Chúng ta đã suy gẫm đến xem lại mình đã được Chúa tái tạo cuộc đời của mình cho nước Đức Chúa Trời chưa. Tuần rồi thầy Hòa có nhắc chúng ta về cách nào để sống như con dân của Đấng rất cao, là con dân hay là công dân của nước Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta nghe Chúa trả lời câu hỏi khi nào thì nước trời sẽ đến để mình sẵn sàng cho ngày đó. Câu hỏi khi nào tận thế, khi nào Chúa trở lại, khi nào nước trời xuất hiện, đó là câu hỏi người Do Thái trong đoạn Kinh Thánh chúng ta mới đọc đã hỏi, và câu hỏi này đang tiếp tục ở trong cộng đồng đức tin cho đến ngày hôm nay. Cho nên sách Luca này Chúa Giêsu đã trả lời cho hai nhóm người hỏi cùng một ý: khi nào Chúa trở lại, hay là làm sao mình biết nước trời sắp đến. Và Chúa đã trả lời: nước trời đã đến trong hiện tại, nhưng mà nước trời sẽ đến trong tương lai. Nên sáng nay chúng ta suy gẫm cái ý mà Chúa dạy như thế nào nước Chúa vừa đến trong hiện tại và cũng là nước của tương lai, và làm sao chúng ta kinh nghiệm chuẩn bị cuộc đời của mình cho sự dạy dỗ đúng theo ý Chúa. Chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con được bình yên sáng nay, được có cơ hội đến đây thờ phượng Ngài và đặc biệt nghe lời của Chúa, suy gẫm lời của Ngài. Nguyện lời của Ngài là thần linh và sự sống, làm cho tâm linh của chúng con được tươi mới. Xin Chúa dùng thần linh của Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con, ở với chúng con người nói người nghe, để chúng con nghe rõ được tiếng của Chúa cho cuộc đời của mình, và xin thêm năng lực để chúng con trở thành những người vâng lời Chúa, để chúng con kinh nghiệm phước hạnh của sự làm theo lời của Ngài. Chúng con dâng lòng chúng con giờ suy gẫm này trong tay Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là nước Đức Chúa Trời vừa hiện tại mà cũng là tương lai? Chúng ta xem lại mấy câu Kinh Thánh chúng ta mới đọc. Người Pharisee hỏi Chúa Giêsu: nước Đức Chúa Trời chừng nào đến? Thì Ngài đáp rằng: nước Đức Trời không đến cách rõ ràng. Câu 21: và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Tương lai, Ngài phán cùng môn đồ rằng: sẽ có kỳ các ngươi ước ao chỉ thấy một ngày của con người mà không thấy được. Người ta sẽ nói cho các ngươi rằng: Ngài ở đây hay là ở đó, nhưng đừng đi, đừng theo họ, bị chớp nhán lòe từ phương trời này dưới phương trời kia, thì con người trong ngày Ngài cũng như vậy. Họ nói về tương lai. Câu cuối cùng là các môn đồ thưa rằng: thưa Chúa, sự ấy sẽ xảy ra tại đâu? Câu 37: Ngài đáp rằng: xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. Khi người Pharisee hỏi Đức Chúa Giêsu là khi nào nước Đức Chúa Trời đến, thật sự thì trong suy nghĩ của Do Thái giáo, người Pharisee biết là nước Đức Chúa Trời sẽ đến trong tương lai. Nhưng mà Chúa lại trả lời cho họ là không phải nước Đức Chúa Trời ở đây, ở chỗ kia, nhưng mà nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Thật sự cái chữ nguyên bản là ở giữa các ngươi, mấy bản dịch của cái gần nhất của bạn là ở giữa các ngươi. Chúa muốn nói giống như lần trước chúng ta học là nước Đức Chúa Trời là chính Chúa Giêsu, và Ngài đến để bày tỏ những đặc tính của nước trời cho dân Do Thái, và Ngài thi hành những phép lạ để cho họ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời, để kêu dân sự của Chúa trở lại mối tương giao mà Chúa đã dự định xây dựng cho dân sự của Ngài. Nói cách khác, Chúa trả lời là nước Đức Chúa Trời ở giữa các ngươi, ở trong các ngươi, có nghĩa là trong tầm tay của họ. Họ có thể tiếp xúc, biết được nếu họ quan tâm và tìm kiếm. Người Pharisee hay nói, người hay là hôm nay có thể kinh nghiệm được nước Chúa Trời ở giữa vòng mình, vì nước trời chính là Chúa Giê-xu. Nếu tìm nước Chúa ở chỗ nào khác ngoài Chúa Giê-xu là từ chối cái sự dạy dỗ của Chúa về mối liên hệ của nước Đức Chúa Trời. Vì nước Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu đang ở giữa họ. Vì nước Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta. Vì sự dạy dỗ của Chúa đang thực hiện và thể hiện trong cuộc đời. Vì quyền năng của Đức Chúa Trời đáp lại những lời chúng ta cầu xin khi chúng ta có mối tương giao với Ngài một cách chân thành. Trong ẩn dụ về nước Đức Chúa Trời giống như là một người kia đánh cá, đem thuyền ra bờ biển giăng lưới và bắt hết tất cả cá vào trong lưới, đem đổ vào trong thuyền của mình, đem vào bờ, lựa ra những con cá tốt, cá lớn dùng đem bán, còn những con cá nhỏ xấu giục lại trên biển, không có dùng. Ở trong một cái nghĩa đó, nước Đức Chúa Trời là một cái sự huyền nhiệm gồm hết tất cả mọi người lại. Có một số người được nghe tin mừng của Chúa, đáp ứng vì lý do này lý do kia, đến với Chúa hết. Nhưng cuối cùng cái huyền nhiệm của nước Đức Chúa Trời sẽ có một sự phân biệt. Chúng ta không biết ai là ai ở trong giữa cộng đồng của chúng ta, nhưng mà Chúa đã dạy chúng ta nước Đức Chúa Trời gồm tất cả những người chọn Chúa. Nhưng mà cái động cơ của chúng ta đến với Chúa có thể khác với động cơ mà Chúa muốn dạy dỗ. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái đó để tiếp tục sống có nước Đức Chúa Trời ở giữa mình, có cái tiêu chuẩn của Chúa trong đời sống của mình. Vì đó nước Đức Chúa Trời đang dạy dỗ. Nước Đức Chúa Trời đã đến qua Chúa Giê-xu rao giảng, qua những sự dạy dỗ mà chúng ta được có trước mặt nước Đức Chúa Trời đến hiện tại qua lời của Ngài, và nước Đức Chúa Trời hiện tại qua Đức Thánh Linh là đấng hướng dẫn cái tâm trí và cái suy tư của chúng ta để chúng ta hiểu lời của Chúa. Đó là nước Đức Chúa Trời trong hiện tại. Nước Đức Chúa Trời đã đến, nước Đức Chúa Trời đã đến qua Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thập tự giá, và quyền năng của Chúa đã sống lại làm chứng minh cho chúng ta có một cái lời hứa về một cái thân thể vinh hiển mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. Vì nước Đức Chúa Trời trong hiện tại, trong nghĩa đó, nước Chúa Trời đã đến ban cho chúng ta lời của Chúa để chúng ta học biết, theo dõi và lớn lên trong Ngài. Nói một cách khác, nước Đức Chúa Trời đến vì những lời hứa trong Cựu Ước đã được hoàn nghiệm trong Chúa Giê-xu. Cho nên khi Chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ, Ngài đọc sách Ê-sai và Ngài đóng sách lại, Ngài nói hôm nay đã ứng nghiệm lời tiên tri. Thì nước Đức Chúa Trời khi đấng Mê-si-a, đấng đã hứa đã đến, và Chúa tuyên bố điều đó. Chúa đã chết trên thập tự giá, Chúa đã phục sinh và Chúa đã phá tan quyền lực của sự chết. Cho nên bây giờ có nhiều người yêu mến Chúa thật sự, họ có thể bỏ đời sống của họ, hy sinh đời sống của họ, đi tới những nơi rất là nguy hiểm để có thể truyền giảng tin mừng. Vì nước Đức Chúa Trời đang ở giữa họ và đang đến trong đời sống. Nhưng việc cai trị trọn vẹn trong một cái nghĩa khác, sự công chính hoàn toàn chưa tới. Nhiều lúc chúng ta thấy cũng hơi bất công. Có một số người chúng ta học trong Thi Thiên đoạn thứ 36 vừa rồi, trong tối thứ tư, là có một số người làm ác vẫn tiếp tục thịnh vượng, có một số người yêu mến Chúa cũng đang gặp khó khăn, và có nhiều khi họ chết qua đời họ cũng chưa thấy được sự giải cứu. Có một sự bất công. Cho nên nước Đức Chúa Trời trong nghĩa đó là chưa tới. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu trả lời câu thứ 22 cùng môn đồ: sẽ có kỳ, sẽ có ngày của Chúa trở lại để Ngài hoàn tất, để cho sự công chính và sự công bằng trọn vẹn của Đức Chúa Trời được thể hiện. Và sách Khải Huyền cũng trình bày cho chúng ta một cách rõ ràng là nước Đức Chúa Trời sẽ đến khi Chúa Giê-xu trở lại để thành lập trời mới và đất mới. Nơi đó sẽ không còn khóc lóc, không còn than thở, nơi đó có niềm vui cho những người kính mến Ngài. Nơi đó chúng ta sẽ thấy những người tử vì đạo được Chúa nâng đỡ khích lệ. Vì vậy cho nên nước Đức Chúa Trời cũng thể hiện trong tương lai. Và trong một cái nghĩa bao gồm đó là ngày hôm nay khi chúng ta tin Chúa, chúng ta vào trong mối liên hệ với Ngài, chúng ta bắt đầu nếm biết được nước Đức Chúa Trời, kinh nghiệm của Đức Chúa Trời trong mối liên hệ với Chúa, để từ đó chúng ta lớn lên phát triển cho tới ngày chúng ta gặp Chúa, chúng ta làm những công việc của Chúa. Và giữa khoảng thời gian từ hôm nay cho đến ngày Chúa trở lại, Chúa để lại chúng ta nhiều công việc chúng ta cần làm để phản ảnh là công dân của nước Đức Chúa Trời. Có một vài thách thức khi người ta đọc đoạn Kinh Thánh là người ta sẽ không nói nước Chúa Trời ở đây ở đó, vì này nước Chúa Trời ở trong các ngươi, ở giữa các ngươi. Có một số nhà giải nghĩa Kinh Thánh là nói Đức Chúa Trời đến không ai thấy, không ai biết. Và Hội Giê-hô-va, chứng nhân Giê-hô-va nói là nước Chúa đã đến rồi, cho nên nước Mỹ này là nước trời đó, cho nên quý vị phải tận hưởng những gì giàu có của nước Đức Chúa Trời ở tại đây, trong nước Mỹ. Một nhánh dạy là nước Đức Chúa Trời đã, Chúa đã đến mà mình không thấy, vừa và cũng là một câu giải nghĩa trong Kinh Thánh này. Chúa đến mà mình không thấy, vì ở trong lòng của mình, cho nên mình không cần phải chờ đợi, mình tiếp tục sống. Có một số người khác thì là tin vào Chúa đến tương lai thôi, không có tin là nước Chúa đã bắt đầu chi phối trong đời sống của mình, cho nên ngồi đó mà tính ngày, tính ngày coi chừng nào Chúa đến. Đọc mấy đoạn Kinh Thánh Chúa nói về tương lai là hoạn nạn rồi này kia. Nếu các bà các anh chị lên internet thì thấy rất là nhiều người đã giải nghĩa rồi tính con số này, tính con số kia, và chúng ta nghe rất là nhiều ngày tận thế, và tới ngày đó thì đi qua rồi mọi người bình yên. Nhưng mà có nhiều người họ tính rất là hay, cũng ảnh hưởng một số người, rồi họ bán hết tất cả gia tài, rồi họ ngồi đó họ chờ. Và lịch sử ở trong nước Mỹ cũng có, nước Việt Nam cũng ngồi đó tính, và rồi cũng ảnh hưởng một số thời gian, và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cũng bị phân chia ra một trong một giai đoạn năm 1940 mấy. Nhưng có một số người khác người nói Chúa chờ quá không đến, 2000 năm rồi Chúa hứa rồi đâu có ai đến, cho nên lời Chúa đến nước Đức Chúa Trời nói giỡn thôi, đó là chuyện Chúa hứa chơi cho vui vậy thôi. Và họ còn chọc những anh chị em là tôi tin Chúa Giê-xu sẽ trở lại, trong bản tín điều các sứ đồ, ngày kia Chúa sẽ lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Cho nên không có cái việc đoán xét kẻ sống và kẻ chết, sống hôm nay thôi, và nó ảnh hưởng với đời sống là hiện sinh, là hôm nay và bây giờ. Không có, không có cái sự đến, không có sự đoán xét của Chúa. Bởi vì Phi-e-rơ thứ nhì đã nói có một số anh chị em đã chế giễu cái lời của Chúa nói là Ngài sẽ trở lại, nhưng mà 2000 năm rồi Chúa đâu có trở lại. Cho nên thôi bây giờ sống, ăn uống vui vẻ rồi chết là xong. Đó là cái suy tư của hai ba dòng về nước Đức Chúa Trời hiện tại, nước đời tương lai. Như vậy câu hỏi của chúng ta theo đoạn Kinh Thánh này thì nước Đức Chúa Trời, Chúa xác nhận vừa hiện tại là Chúa đã đến chi phối cuộc đời của mình, mà cái hoàn toàn để trở thành một trời mới đất mới của ngày mà Chúa, chương trình của Đức Chúa Trời hoàn tất là tương lai. Vì vậy giữa khoảng thời gian này Chúa thách thức chúng ta đáp ứng cho nó đúng. Và Chúa đã dùng nhắc các môn đệ của Chúa. Thứ nhất, 26 tới 20 tới 30. Như ngài trước phải chịu đau đớn vì dòng dõi này bị bỏ ra, Chúa Giêsu đã đến, người ta từ khước đóng đinh Chúa và không nhận Chúa là đấng Messiah. Hôm nay người ta cũng có giới thiệu về Chúa Giêsu, nhưng chúng ta cũng biết rằng nhiều người rất biết Chúa rồi nhưng mà không có nhận ngài. Chúa Giêsu bên ngoài cuộc đời, những sự dạy dỗ của ngài không đáng tin. Chuyện chính là các anh chị tin hả? Đó là chuyện của anh chị. Tốt cho các anh chị ráng tin đi. Còn tôi thì tôi tiếp tục sống theo để sống của tôi. Đó là chuyện trước hết Chúa phải bị bỏ ra, và bây giờ cũng đang bị bỏ ra. Việc xảy đến trong thời Noe thì cũng sẽ xảy đến trong ngày của con người. Ngày của con người là ngày Chúa trở lại, là ngày cuối cùng, là ngày của tương lai. 27, người ta ăn. Hôm nay có ăn không? Có uống không? Có cưới, có gả, cho đến ngày Noe vào tàu. Đó là chuyện lịch sử, và Chúa Giêsu xác nhận điều đó có xảy ra trong Cựu Ước. Cho đến ngày Noe vào tàu, và Kinh Thánh ghi là và nước lụt đến để hủy diệt thiên hạ hết. Quý vị đọc tin tức sáng nay có mấy người là biểu là lên ở nơi cao không ở. Tối hôm qua là nước nó dâng lên rồi nhảy ra lái xe. Thì cái tin tức ghi là bà ra là cái xe nó trôi đi, rồi bà quảng hồn mới nhảy ra là không biết có được hay không, rồi nói bị chết. Có nghĩa là cho đến khi nước tràn dâng, nó nói lên cái tính cách bất ngờ của ngày Chúa đến. Việc xảy ra trong đời của Lót cũng vậy. Ở đây nói người ta ăn, người ta uống, người ta mua, người ta bán, người ta trồng tỉa, người ta xây dựng. Tiếp tục, đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom, không ai tin nhé. Đến nỗi mà ngay cả gia đình ông Lót, ông cũng không tin nữa. Thiên sứ phải tới lôi gia đình đi ra. Đến ngày Lót ra khỏi thành Sodom thì lửa, mưa, diêm sinh giết hết thảy thành. Ngày con người hiện ra cũng một thể ấy. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có cửa đừng ra, đừng xuống để chuyên đi, ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về nữa. Hãy nhớ lại vợ của Lót. Bà Lót làm gì? Có nói câu nào đâu. Bà quay lại. Đó là cuộc đời của bà có một sứ điệp đó thôi. Có cái quay lưng đó thôi. Mà Chúa dạy chúng ta phải nhớ đến việc của bà Lót kèm với cái chuyện của cải. Như vậy làm sao chuẩn bị cho nước Đức Chúa Trời? Khi Chúa dùng hai hình ảnh này, thời Noe vào tàu, thời của Lót ra khỏi thành, in trong mối liên hệ với Chúa Giêsu, out là ra khỏi nơi mà có nhiều cám dỗ, thách thức, khó khăn mà Chúa không thích. Và Chúa, ba người Đức Chúa Trời phải ngự xuống để coi cái mức độ tội lỗi của con người tới mức độ nào. Chúng ta sẽ để ý Chúa không chịu khinh dễ đâu, vì những nơi cái làm tội và cái tiếp tục khinh thường sự dạy dỗ của Chúa thì những cảnh cáo sẽ đến. Và Đức Chúa Trời có cách để cứu Noe giữa một cái quyết định đó. Và Đức Chúa Trời cũng có lòng thương xót ngài để cứu gia đình của Lót. Hay là giữa cái khó khăn không thể tránh được đó, Đức Chúa Trời cũng có cách để bảo vệ những người kính mến ngài. Nên để chuẩn bị cái ngày Chúa đến trong tương lai, chúng ta suy nghĩ đến ông Noe positively. Chứ đừng có nghĩ tới những người chung quanh, những người không nghe lời Noe. Nghĩ đến ông Lót chạy ra khỏi. Để ý tới bà Lót đừng có quay lại. Hay là yêu mến những điều thuộc về bảo vệ cái cuộc đời của mình. Chuẩn bị cho ngày tương lai, nhờ Chúa chúng ta đừng có quá lo cho mạng sống của mình, sự sống của mình mà quên đi hy sinh phần, mà hy sinh cho phần đời sống tâm linh. Và sứ điệp này sẽ tiếp tục nhắc cho chúng ta. Hôm nay vậy cũng vậy, chúng ta sẽ để ý, để trên bàn cân 168 tiếng đồng hồ chúng ta để cho thuộc linh bao nhiêu. 8 tiếng đi ngủ, 8 tiếng đi làm, đọc sách, TV, rồi rút cuộc tính ra là còn 3-4 tiếng đồng hồ cho mình thôi. Rồi thì làm sao xây dựng đời sống tâm linh? Vì vậy cho nên Chúa mới dạy là trong tất cả mọi sinh hoạt của chúng ta, ăn, đi làm việc, đều phải đem Chúa vô trong đời sống của mình. Nên mới có quyển sách gọi là Thực hành sự hiện diện của Chúa, Practice the presence of God. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì thì đem Chúa, hay là làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta, thì lúc đó đời sống tâm linh của chúng ta sẽ ở gần. Và khi chúng ta đọc lại cuộc đời của ông Noe, là người công bình, kính sợ, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời là gì? Mà ngày nào cũng có sự tương giao với Chúa, làm cái gì cũng có Chúa trong đời sống của mình. Thì như vậy cái tần số đó luôn luôn gần gũi Chúa. Cho nên bão tố, bão lụt hay là đại hồng thủy đến, Noe biết ngày nào đi vào và đem cả gia đình của mình. Không phải chỉ ông à, ông đem cả gia đình của ông vào tàu. Cho nên mỗi ông bà, các anh chị ở đây cũng vậy, trong mối liên hệ với gia đình, mình kính sợ Chúa thì mình cũng sẽ đem cả gia đình của mình vào trong mối liên hệ với Chúa, và lúc nào cũng sẵn sàng. Đó là, đó là thách thức của chúng ta chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Chúng ta chuẩn bị giống như Noe là chúng ta phải có tiếp tục rao giảng một sứ điệp, một sứ điệp mà không ai thèm nghe. 150 năm trong thời của Noe, lên trên núi làm cái việc điên khùng, đóng chiếc tàu trên đó, và người ta chế giễu, ăn cơm ở dưới đất, nói chuyện trên trời. Nói cái chuyện gì mà kinh thánh không? Không có lo cái chuyện làm ăn mỗi ngày. Và đó cũng là thời giống như vậy. Nhưng mà cái thách thức bị chế giễu đó, chúng ta có tiếp tục giữ sứ điệp đơn giản của Chúa mỗi ngày, để sẵn sàng cho nước trời hiện tại và tương lai. Chúng ta phải trung tín giới thiệu những điều mà chúng ta đang tin cho những người xung quanh. Câu 37, nước Chúa và sự đoán phạt là chắc chắn. Ở đâu chim ó mà bay á, thì dưới đó phải có xác chết. Chuyện Chúa tới là chuyện chắc chắn. Sẽ có người, hai người, sự trừng phạt sẽ tới trên một người. Không biết ai, make sure là mình không phải là người ở trong negative, trong một cái ảnh hưởng. Để chuẩn bị cho nước Chúa Trời hiện tại và tương lai, chúng ta cần phải nhờ Chúa trung tín làm những việc Chúa đang làm. Mệt quá, làm gì không thấy kết quả, không ai chịu nghe hết mà còn phê bình nữa. Cho nên khỏi làm, nên nhờ Chúa phải sáng suốt đó. Có rất là nhiều nhà giải kinh ngày hôm nay Internet thì đầy giải kinh hết, mà tất cả những information trên đó anh chị phải có lời Chúa để kiểm chứng. Bởi vì giải nghĩa rất là hay và chứng minh rất là hợp lý. Và nếu chúng ta không có cái tinh thần Chúa gọi là discernment đó, là sáng suốt đó, thì chúng ta sẽ thấy là ồ, cái ông này ông nói giống ý mình quá. Rồi chúng ta sẽ đem cái ý đó về trong lớp học của mình, chúng ta giảng mấy cái sứ điệp đó cho mấy anh chị em khác không có thì giờ đọc. Rồi chúng ta tin chắc đó là cái điều đúng đó. Và có nhiều người thì bán hết nhà tài đi qua bên Cali gì đó, hay bên gay gì đó, rồi đi theo trong nhóm đó. Vì chúng ta bị những lời giải nghĩa lệch lạc hướng dẫn, nên đón nhận lời của Chúa chúng ta phải có tinh thần sáng suốt. Và sáng suốt là chỉ có lời của Ngài thôi. Chuẩn bị cho ngày giới đế, chúng ta phải kiên nhẫn, lời hứa của Chúa ngàn năm rồi, đúng. Ba má qua đời hết trơn cũng nói về chuyện tin Chúa, bây giờ tới phiên mình cũng nói tin Chúa nữa, rồi chừng nào Chúa mới đến? Và qua thế hệ này qua thế hệ kia, chúng ta có thể bị mất kiên nhẫn và sống một đời sống không tin rằng Chúa sẽ, không tin rằng lời hứa của Chúa là thật. Vì nước của Chúa là đang có hiện tại nhưng mà cũng là tương lai. Và Phêrô nói là chắc chắn Chúa sẽ đến. Và bơm nguyên tử này để dành trái đất này, dành cho lửa mà. Bây giờ là rất nhiều người khùng trên thế giới làm bơm nguyên tử, và nó sẽ nổ thôi, chứ không có thể nào mà không nổ được cái. Mà nước Mỹ thì chứa nhiều đầu đạn, nhiều nhất nước Nga, mà chôn dưới đất rồi. Còn suy nghĩ là ít bữa nữa là đem phi thuyền lên là chắc mấy cái đầu nó lên mặt trăng. Nghĩ những cái chuyện, nhưng mà sẽ nổ thôi. Hy vọng là không phải nổ trong thời của mình, nhưng mà phải chuẩn bị. Chuyện mà Chúa nói là trái đất này sẽ dành cho lửa, và nó đã dành cho lửa một lần ở tại Sodom Gomorrah rồi, 1000 năm trước mặt Chúa. Hả? Giống như 1-2 ngày thì có 2 ngày đối với Chúa. Đối với Chúa, Ngài không có bị chi phối bởi thời gian. Chúng ta bị chi phối bởi thời gian và không gian. Nhưng đối với Chúa, chỉ vì Chúa chậm là vì Chúa muốn mọi người được cứu. Nếu mà Chúa tới trước đây một số năm, có lẽ một số chúng ta không biết, không ở trong Chúa, đi đâu mất tiêu rồi. Mà Chúa chậm thì Chúa còn thương xót, cho nên chúng ta còn có cơ hội biết Ngài. Mục sư Benjamin Kawashi, ông là người lãnh đạo của hội thánh Nigeria ở bên Phi Châu. Ông kể lại thế nào tin lành đã đến làng phố của ông và nước Nigeria. Năm 1907, một người tên là mục sư, tên là họ là Fox, ông là giáo sư trường đại học nổi tiếng tại nước Anh là Cambridge. Khi ông đến Nigeria được Chúa gọi, với tấm lòng yêu mến Chúa và yêu mến những người dân của vùng Phi Châu, ông đã lôi kéo được rất là nhiều người đến tin Chúa. Ông thật lành lập hội thánh. Rồi một số thời gian sau, ông đi tới cách một cái làng khác, cách đó 10 cây số, giảng tin mừng, và có một làng, một hội thánh khác được thành lập. Và sau đó thì ông viết cái thơ về cho ông anh của ông đang làm bác sĩ ở tại nước Anh. Ông nói bên này cần, nghèo quá đi, nhưng mà có cái nhu cầu về y tế, thôi ông qua đây, ông anh đi qua đây để giúp đỡ cho họ. Ông anh nghe tin đó thì cũng được Chúa cảm động sau đó, cho nên cũng bỏ phòng mạch ở tại Cambridge nước Anh, xuống thuyền đi qua Phi Châu. Khi ông đến thì đứa em của mình bị bệnh và chết ở trong cái làng đó. Và sau đó thì là ông ở thêm một thời gian nữa, không biết dịch gì đó, ông anh bác sĩ cũng chết luôn. Thơ đó gửi về báo cho năm 1900 thì thơ từ đi rất là lâu, gửi về tới nước Anh và hội truyền giáo báo cho ba của hai anh em này. Hai đứa con trai của ông đã qua đời ở tại cánh đồng truyền giáo. Nhận thơ đó, ông ba cũng là mục sư ở hội thánh nước Anh. Bà má khóc rất là nhiều vì mất hai đứa con trai của mình. Nhưng mà hai người đó sau đó cầu nguyện xong quyết định bán hết tất cả gia tài, bán hết tất cả nhà cửa, đem tới cho hội truyền giáo. Và nói rằng cái đau đớn bị mất hai đứa con rất là đau, nhưng mà không có gì có thể an ủi lại được cho chúng tôi, bằng cách là mục đích mà hai đứa con chúng tôi hy sinh, đó là đem tin mừng cho nước Phi Châu phải được tiếp tục. Chỉ có cái mục đích này được tiếp tục thì chúng tôi mới có thể được an ủi thôi. Cho nên xin hội truyền giáo tiếp tục sử dụng tất cả những điều mà chúng tôi có đem dân để chương trình truyền giáo tại Nigeria được phát triển. Nói rồi xong là hai người đã đi. Ngày hôm nay ông mục sư đã viết lại là ông coi lại cái lịch sử của hội thánh nước Phi Châu, thì biết rằng một số nhà truyền giáo đến vùng của ông, một số người đã hy sinh. Họ là những sinh viên tốt nghiệp của những trường đại học tốt nhất, và những và là những học sinh giỏi nhất ở tại Nhật Anh. Họ đã hy sinh tất cả để phục vụ Chúa Giêsu đem tin mừng đến cho đất nước chúng tôi. Họ đã nghe tiếng Chúa phán. Một số người qua đời tuổi cao nhất là 32 tuổi vì bệnh dịch. Vì họ đã muốn, có phải họ là những người điên không? Không, họ đã nghe tiếng Chúa Giêsu phán, họ đã biết chuẩn bị cho hiện tại và tương lai. Họ đã đáp lại, họ đã đặt cuộc đời của họ trên chân lý của dạy dỗ ở trong câu thứ 33: ai kiếm cách cứu sự sống mình thì sẽ mất, ai mất sự sống mình thì sẽ được lại. Tôi cầu nguyện để tôi và quý ông bà anh chị em, trong khi chúng ta chờ đợi nước Chúa trong hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ dám đặt đức tin nơi Chúa, trên những sự dạy dỗ của Chúa. Chúng ta sẽ không nhìn những cái điều khó khăn, tội lỗi chung quanh, nản lòng. Chúng ta cũng đừng nhìn lại những quá khứ làm cho chúng ta bực bội, khó nhọc, và xâm tham nhìn lại giống như Lót, có thể mất mạng sống của mình về thuộc linh. Những cái điều mà mục sư Warren Wiersbe kết luận trong đoạn Kinh Thánh này là chúng ta phải tiếp tục nhìn xem Chúa trong hiện tại cho đến tương lai, thì chúng ta mới có thể chuẩn bị cuộc đời của mình để gặp Chúa một cách vui mừng. Vì nước trời, Chúa Giêsu phán, ở giữa chúng ta, và Chúa sẽ tể trị hoàn toàn. Nước Đức Chúa Trời sẽ đến trong tương lai, vì chúng ta không biết Chúa đến lúc nào. Xin ta cầu nguyện. Tôi và anh chị em đến với Chúa, điều chỉnh suy nghĩ chúng ta cần phải chuẩn bị gì về cuộc đời, mối liên hệ với Chúa, để có Ngài ở giữa chúng ta, và có Ngài sẽ gặp Ngài trong những ngày sắp tới. Kính lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, Chúa đã đến thế gian, đã yêu thương chúng con, đã hy sinh mọi sự, đã đem nước Đức Chúa Trời đến giữa vòng thế giới này. Và cha ông chúng con đã biết Chúa, những người truyền giáo đã hy sinh cuộc đời của họ để chuyển tin mừng đến cho chúng con. Và hôm nay chúng con được biết Ngài trở thành con dân trong nước của Ngài trên đất. Xin Chúa tiếp tục thách thức chúng con sống xứng đáng với ơn thương xót của Ngài. Nhưng Ngài cũng để chúng con lại để làm những công việc, tiếp tục công việc của Ngài, là giao giảng nước Đức Chúa Trời, về một ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại để thành lập quyền tể trị của Ngài trong cuộc đời của chúng con và cả thế giới này. Xin Chúa giúp cho chúng con có đức tin, mở mắt cho chúng con thấy điều này là lời hứa chắc chắn, và giúp chúng con năng lực để chúng con có thể hầu việc Ngài, khi chúng con có thể làm được những điều mà Chúa đã ban cho chúng con. Cứu chúng con khỏi sự lôi cuốn của những triết lý của cuộc đời này, sống cho hiện tại, không nghĩ đến tương lai. Cứu chúng con khỏi những điều tận hưởng về thế gian mà không để ý về vấn đề tâm linh, và cũng không quan tâm gì vấn đề thuộc linh của con cháu của chúng con trong gia đình. Xin Chúa giúp cho chúng con bắt chước Noe, kính sợ Chúa, đồng đi cùng Đức Chúa Trời, và tiếp tục rao giảng một sứ điệp của Chúa cho đến ngày ông được Chúa cho vào tàu và cứu cả gia đình mình. Xin Chúa cứu chúng con khỏi tình trạng của bà Lót, để không có phải đam mê tìm kiếm những điều thuộc về cuộc điều mà Chúa sẽ hủy diệt. Chúng con trong đời Ngài, và xin Chúa tỉnh thức chúng con luôn mỗi ngày, để cuộc đời chúng con sống ở làm việc gì cũng như làm cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.